làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, v.v. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong kỳ trước, chúng ta đã nói về thẩm quyền của lời Chúa, cũng như tầm quan trọng của nguyên tắc học hiểu lời Chúa để củng cố niềm tin và nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Chúng ta cũng đã nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của Đức Thánh Linh trong việc soi sáng tâm trí Cơ Đốc nhân và làm cho lời Kinh Thánh trở nên linh hoạt, sống động. Chúng ta cũng đã nói đến thái độ của Cơ Đốc nhân cần có là tôn kính yêu mến lời Chúa, dành ưu tiên cho lời Chúa trong cuộc sống. Chúng ta cũng khởi sự nói đến nguyên tắc học lời Chúa và vấn nạn nêu lên là vì sao Cơ Đốc nhân có những cách hiểu và giải thích Kinh Thánh khác nhau, dù rằng chúng ta có chung lời Chúa, có cùng một Thánh Linh, cùng một đức tin, cùng một hy vọng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nêu lên những lý do Cơ Đốc nhân có những cách hiểu và giải thích lời Chúa không đồng nhất. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa Giêsu Lâm Phàm qua tiếng hát Đặng Ngọc Quốc.
Quang của tôi, Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi, tán dương Ngài không thôi, tán dương đời đời. Chúa Giêsu lâm phàm, lìa ngôi báu trên thiên đàng, vì ai Chúa tôi hạ trần. Nằm trong mán cỏ tôi tàn, khắp nhân gian chê cười, nào ai đói xem con người, đấng mang sầu não đau thương vì tôi với bà. Chúa đấng tôi yêu thương, Chúa đấng tôi thờ phượng, lẽ sống cho lòng này nhận quang của tôi. Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi, tán dương Ngài không thôi, tán dương đời đời. Chúa yêu ta vô cùng, hồng ân Chúa ta ca tụng, vì trong bóng đêm mịt mùng, còn nhân thế đã tuyệt vọng. Chúa chi nhân lâm phàm, lìa bao hiển vinh huy hoàng, không để hèn chết đau thương vì tôi với bạn. Hát lên hơi muôn loài, nào ca hát lên nhân loài. Về xu gián xanh làm người, đành mang sáng thịt hình hài. Hát tôn vinh con trời, ngài không gớm nơi ô tôi. Bỏ thiên đàng xuống thế gian vì tôi với bạn. Quang của tôi, ngài tạo lập thế giới, ngài chết thay cho tôi. Tan dương ngài không thôi, tan dương đời đời. Tan dương ngài không thôi, tan dương đời đời. Tan dương ngài không thôi, tan dương đời đời.
Vừa rồi là tiếng hát Đặng Ngọc Quốc trong ca khúc Chúa Giêsu Lâm Phàm. Bây giờ mời quý thính giả nghe tiếp chương trình Làm Môn Đệ Chúa. Lý do đầu tiên cũng hiển nhiên hơn hết, khiến cho một người không thể hiểu lời Chúa là do lòng vô tín. Kỳ trước chúng ta đã nêu lên lý do cơ đốc nhân không hiểu hay hiểu không đúng lời Chúa vì có cuộc sống làm buồn lòng Đức Thánh Linh, nên ngài không thể soi sáng tâm trí, cảm động tấm lòng và làm cho lời Chúa trở nên linh hoạt, sống động, giúp người đó có thể hiểu và tiếp nhận đầy đủ. Tuy nhiên, nghiêm trọng hơn thế là có những người nhận mình là cơ đốc nhân, nhưng trong thâm tâm, người đó chưa thực sự tin Chúa. Có thể người đó đã sinh ra và trưởng dưỡng trong một gia đình tín đồ đạo dòng, nhưng chưa lần nào ý thức về tội lỗi, chưa thật lòng ăn năn từ bỏ những tội lỗi riêng tư kín giấu, và có một quyết định cá nhân đặt lòng tin nơi sự chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giêsu. Đây là trường hợp thường xảy ra cho những người ở trong gia đình theo đạo nhiều đời, chấp nhận niềm tin của gia đình và coi việc tin Chúa là đương nhiên. Tuy nhiên, người đó không hiểu rằng tin Chúa là một quyết định cá nhân để Đức Thánh Linh có thể ngự vào lòng, cải biến, tái sinh, khiến người được nối kết với sự sống của Đức Chúa Trời. Chỉ khi đã được tái sinh, đời sống sẽ đổi mới và theo thời gian, người đó sẽ càng ngày càng có cuộc sống công chính thánh khiết hơn. Một người coi mình là tín hữu nhưng chưa kinh nghiệm tái sinh, nếu sống trong hội thánh sẽ tiếp tục sống trong những tội lỗi kín giấu. Những người đó sẽ có những hiểu biết rất sai lạc đối với lời Chúa mà những người tin Chúa thật nhận ra ngay. Người chưa tái sinh sẽ có những quan niệm theo đời, coi thường, coi nhẹ tội lỗi, có những chủ trương theo thế gian mà chính người đó không hề nhận ra đó là những điều Kinh Thánh lên án. Nếu người chưa được tái sinh nhưng lại được giao cho chức vụ giảng dạy lời Chúa thì đó là một thảm họa cho hội thánh. Tín hữu chưa tái sinh hoàn toàn xa lạ với Đức Thánh Linh mà dấu hiệu dễ nhận diện nhất là không có những biểu hiện của trái Thánh Linh trong đời sống người đó, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đây là những thể hiện trong tâm tính một người mà chỉ khi sống gần người đó, qua những cơ hội tiếp xúc với người đó, chúng ta mới nhận ra người đó có thật sự yêu thương không, có thật sự nhịn nhục, thật sự nhân từ không, người đó có trung tín và tiết độ không. Những đặc điểm này chúng ta không thể thấy từ xa, cũng không thể phán đoán từ bên ngoài, mà phải tiếp cận, phải sống gần mới có thể phát hiện được. Người chưa thật lòng tin Chúa, chưa kinh nghiệm sự tái sinh sẽ hiểu biết lời Chúa rất hời hợt, lệch lạc, thậm chí sai lầm. Người chưa tin Chúa thật không thể hiểu đúng và không giải nghĩa đúng lời Chúa. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Côrintô thứ nhất chương 2 câu 14 như sau: Người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nếu không được soi sáng, người chưa tin Chúa thật không thể hiểu các chân lý trong Kinh Thánh, cho dù người đó có chức vụ trong hội thánh và ngay cả có những bằng cấp thần học. Một người chưa thực sự tin Chúa không được Đức Thánh Linh là tác giả Kinh Thánh dạy dỗ khai mở soi sáng. Ngày nay, không thiếu gì những người hầu việc Chúa giữ những chức vụ lãnh đạo trong hội thánh nhưng chưa kinh nghiệm tái sinh. Những người đó không thể rao giảng lời Chúa trong quyền năng Thánh Linh vì chính họ không được nuôi mình bằng lời Chúa. Họ có thể rao giảng rất hùng hồn, đầy kiến thức nhưng đó chỉ là những chữ nghĩa và sách vở. Những lời đó không có sự sống nên không thể nuôi dưỡng linh hồn, không làm cho tâm linh bầy chiên tăng trưởng. Người không tin Chúa thật không có sự sống tâm linh nên cũng không có nhu cầu nuôi dưỡng tâm linh, không khát khao lời Chúa. Tín hữu chưa tái sinh thường thấy rất khó chuyên cần trong việc đọc lời Chúa, cũng không thấy hứng khởi khi nghe giảng lời Chúa. Tóm lại, lòng vô tín là một trong những nguyên nhân khiến cho một người không hiểu lời Chúa, mà nếu người đó có chức vụ giao giảng thì chắc chắn sẽ không thể nào giao giảng chân lý của lời Chúa mà chỉ là những ý tưởng loài người và những giáo lý sai lạc. Nguyên nhân thứ hai khiến cho người ta không hiểu hay hiểu sai Kinh Thánh là vì thiếu trang bị. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói đến tình trạng rốt nát vì không được giáo huấn nên giảng dạy sai lạc. Ông viết trong thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 16. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ rốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Đó là Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 16. Còn sứ đồ Phao-lô thì căn dặn Ti-mô-thê hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Thiếu chuyên cần học hỏi là một trong những nguyên nhân chính khiến cho người hầu việc Chúa giao giảng thiếu hiệu năng. Lý do thứ ba một người không hiểu đúng lời Chúa là sử dụng nguyên tắc giải kinh thiếu chuẩn mực. Hầu hết những sai lầm trong việc hiểu đúng lời Chúa là do áp dụng phương pháp giải kinh thiếu chuẩn mực. Thí dụ như phân tích một câu kinh thánh ngoài văn mạch là một trường hợp thông thường và điển hình của lối giải kinh thiếu chuẩn mực. Văn mạch, context, nói ở đây có thể là thượng hạ văn hay nguyên cả sách. Bỏ qua không tìm hiểu bối cảnh lịch sử, văn hóa cũng khiến cho việc hiểu lời Chúa bị sai chật hay thiên lệch. Nguyên nhân thứ tư khiến một người không hiểu đúng lời Chúa là vì thiếu kiến thức cân đối về lời Chúa. Apollo là một giảng sư có khẩu tài, nhưng ông chỉ biết phép báp têm của răng mà thôi. Ông không biết tường tận về Chúa cứu thế Giê-xu và tin lành cứu rỗi của Ngài, cho nên sứ điệp ông giao giảng thiếu sót. Aquila và Berisin nghe ông giao giảng thì biết ngay những khiếm khuyết đó, cho nên đã đem ông về nhà hướng dẫn thêm để ông hiểu rõ đầy đủ đường lối Chúa. Luca ký thuật chuyện này như sau: Bấy giờ có một người Juda tên là Apollo, quê tại thành Alexandria, là tay khéo nói và hiểu Kinh Thánh, đến thành Epheso. Người đã học đạo Chúa nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giê-xu, dẫu người chỉ biết phép báp têm của răng mà thôi. Vậy người khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Berisin và Aquila nghe giảng bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa. Đó là công vụ các sứ đồ chương 18 câu 24 đến câu 26. Chính vì thế, từ đó về sau, Apollo đã giao giảng về Chúa cứu thế Giê-xu đầy đủ tường tận hơn. Luca viết tiếp như sau: Người muốn sang A Chai thì anh em khuyến khích và viết thư gửi dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo, vì người hết sức bẻ bác người Giuđa giữa thiên hạ, lấy Kinh Thánh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Đó là công vụ chương 18, câu 27-28. Ngày nay, nhiều người đã giảng lời Chúa cách thiên lệch, chỉ nhấn mạnh đến những khía cạnh chính mình hay giáo phái của mình quan tâm, mà bỏ qua những giáo huấn khác trong Kinh Thánh. Thí dụ như người thì có khuynh hướng nhấn mạnh đến việc tuân giữ giới luật Môi-se, người giảng về một loại tin lành thịnh vượng, người thì coi ân tứ nói tiếng lạ là thiết yếu, người thì chuyên chú đến việc đuổi quỷ hay chữa bệnh siêu nhiên, xây dựng giáo lý thiên lệch dựa vào kinh nghiệm cá nhân thay vì vào thẩm quyền của Kinh Thánh. Tuy nhiên điều đáng tiếc là những người thiếu kiến thức Kinh Thánh, không biết phân biệt, lại thích những tác động cụ thể của xúc cảm, thì thường có khuynh hướng thích nghe những gì có vẻ mạnh mẽ, siêu nhiên hơn là những giáo huấn đòi hỏi quyết tâm và kỷ luật tâm linh. Lý do thứ năm khiến không hiểu biết đầy đủ lời Chúa là thiếu trưởng thành thuộc linh. Tín hữu hội thánh Corinto rất đông, giàu có và được ban nhiều ân tứ, nhưng đây cũng là nơi có nhiều tín hữu ấu trĩ, nhưng điều đáng tiếc là họ đã không ý thức mình chưa trưởng thành. Họ chia phe và ai cũng cho phe mình là đúng nhất và hay nhất. Họ kèn cựa nhau, tranh cãi nhau như cách cư xử của trẻ con. Sứ đồ Phaolô đã viết như sau: "Hỡi anh em, về phần tôi không có thể nói với anh em như với những người thiêng liêng, nhưng như với những người xác thịt, như với các con đỏ trong Chúa cứu thế vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ không lấy đồ ăn cứng vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em chẳng phải là những người có tánh xác thịt, ăn ở như người thế gian sao?" Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 3. Những tín hữu chưa trưởng thành không thể tiếp nhận đồ ăn cứng trong lời Chúa. Có thể họ nghe lời Chúa nhưng bỏ ngoài tai vì không vừa ý mình. Họ chỉ muốn nghe những lời êm tai, những lời vuốt ve tự ái, mà không muốn nghe những lời cắt rũa những mũi nhọn, những cạnh sắc, những chỗ gồ ghề trong bản ngã xác thịt. Chính vì thế, lời Chúa trở thành vô tác dụng với những người này. Những người ấu trĩ về phương diện tâm linh vì thế rất khó nuôi và thường là những nhân tố gây chia rẽ và rạn nứt ở trong hội thánh. Lý do thứ sáu khiến cho một người không hiểu đầy đủ lời Chúa là vì nhắm mắt theo truyền thống. Có những giáo hội tuyên bố tuân theo Kinh Thánh, nhưng trong thực tế họ còn tuân giữ rất nhiều truyền thống lâu đời, không có nền tảng Kinh Thánh. Khi giải nghĩa Kinh Thánh đến những chỗ Kinh Thánh dạy không ăn khớp hay không phù hợp với truyền thống, họ sẵn sàng cượng giải Kinh Thánh hay đơn giản là bỏ qua không đề cập đến để có thể duy trì truyền thống trong giáo hội. Có những giáo phái lại sửa Kinh Thánh hay đưa ra những bản dịch cố ý dịch sai để có thể duy trì giáo lý họ chủ trương. Hiển nhiên, họ đã coi truyền thống giáo hội hay thẩm quyền của lãnh đạo giáo hội ở trên cả thẩm quyền của Kinh Thánh. Hầu hết những giáo lý trọng yếu trong Kinh Thánh được xác định rất rõ ràng, như thần tánh của Chúa cứu thế, sự thực hữu của thiên đàng và địa ngục, sự cứu rỗi nhờ ân sủng bởi đức tin. Đối với một số các giáo lý thứ yếu, Kinh Thánh có chỗ không rõ ràng, cho nên thường đưa đến những cách giải thích khác nhau. Thí dụ như Kinh Thánh không minh thị quy định thời gian dự lễ tiệc thánh hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng, cũng không nói đến thể loại âm nhạc dùng trong sự thờ phượng. Với những vấn đề như thế, những cơ đốc nhân ngay thật chân thành có thể có những lý giải khác nhau liên quan đến những phần Kinh Thánh đề cập đến những khía cạnh ngoại biên đó. Điều quan trọng là chúng ta cần cứng rắn đối với những chỗ Kinh Thánh không tương nhượng, nhưng tránh cứng ngắc ở những chỗ Kinh Thánh không minh thị xác định. Chúng ta cần theo gương mẫu của hội thánh ban đầu tại Jerusalem. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Chúng ta cần trở lại với những giáo lý trọng yếu đúc kết trong bài Tín điều các sứ đồ và không để cho những điều ở ngoại biên làm nguyên cớ cho sự chia rẽ trong hội thánh. Để có thể nuôi mình bằng lời Chúa, nghĩa là để Kinh Thánh thực sự trở thành thức ăn tâm linh, là bánh hằng sống, chúng ta cần lưu ý đến những yếu tố sau đây, hầu hết đã được đề cập nhưng cần được nhắc lại để chúng ta không bỏ qua vai trò của Kinh Thánh trong đời sống làm môn đệ Chúa. Trước hết, cơ đốc nhân phải ý thức thẩm quyền tuyệt đối của Kinh Thánh trên đời sống mình, từ nếp suy nghĩ ra đến cách hành xử trong cuộc sống hàng ngày. Các nguyên tắc về sự công chính, thánh khiết, yêu thương trong Kinh Thánh phải là kim chỉ nam trong hành trình trần gian. Sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt điều này trong thư gửi cho người con tinh thần là Ti-mô-thê. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến cho con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, để người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Đó là Ti-mô-thê thứ nhì chương 3 câu 14 đến câu 17. Thứ hai, phải ý thức vai trò Đức Thánh Linh là thiết yếu trong việc hiểu cũng như thực hành Kinh Thánh. Điều này có nghĩa là chỉ những cơ đốc nhân đã được Đức Thánh Linh tái sinh để sống cuộc sống tùng phục Chúa mới được soi dẫn một cách đầy đủ theo mức độ đức tin, qua đó sẽ dần hồi quen biết Đức Thánh Linh, bén nhạy với sự soi dẫn của Đức Thánh Linh và sống cuộc sống tùng phục Đức Thánh Linh qua việc tuân giữ lời Chúa. Chúa Giê-xu đã dạy về vai trò này của Đức Thánh Linh trong Giăng đoạn 14 câu 26. Nhưng đứng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đứng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Sứ đồ Phao-lô cũng đã nhấn mạnh thêm về vai trò Đức Thánh Linh giúp cơ đốc nhân hiểu biết những điều mầu nhiệm trong Đức Chúa Trời, như ông viết trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 câu 11. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 10 đến câu 11. Thứ ba, chuyên cần học lời Chúa là bổn phận cơ bản, thể hiện thái độ tùng phục thẩm quyền Kinh Thánh. Để có thể được trang bị những kiến thức cần thiết, giống như những dụng cụ trong tay người thợ máy, cơ đốc nhân cần phải dành thì giờ cho quá trình học hỏi và trang bị. Không một người nào có thể trở thành chuyên gia trong bất cứ lĩnh vực nào nếu không đi học hay không tham dự các khóa học chuyên môn. Một người nếu không chuyên cần học hỏi lâu dài sẽ không thể một sớm một chiều mà trở thành người hữu dụng, có chuyên môn cao như kỹ sư, bác sĩ, luật sư, giáo sư, chuyên viên, v.v. Đối với Kinh Thánh cũng vậy, cơ đốc nhân cần dành thì giờ học Kinh Thánh với những người đã được trang bị trong hội thánh hay qua các trường lớp để rồi chính mình sẽ trở thành người đào tạo hướng dẫn người khác trong lời Chúa. Ích lợi của việc học các ngành chuyên môn chỉ giới hạn trong cuộc sống ngắn ngủi trần gian, nhưng ích lợi của các tri thức thiêng liêng có giá trị đời đời. Tinh thần chuyên cần học và tuân giữ lời Chúa sẽ được tưởng thưởng bằng một cuộc sống vững vàng thỏa nguyện qua nếp sống khôn ngoan, vinh hiển danh Chúa, hữu dụng cho Chúa, cho hội thánh và cho tha nhân.
Một đời lần trong đêm tối, tình yêu con nay như hao mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở về sống trong niềm vui. Gọi thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi nay con xin người trao đời con những đắng cay khổ sầu, nơi Ngài hồn con nương náu, nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài.
lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui. Sống ánh sáng cho cuộc đời, vì Ngài là niềm vinh phúc, là chén rượu huyền có lãnh nhân. Chúa ơi, chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì, tiếng ca hòa lên chăn chứa, tiếng hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa con, chỉ con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong niềm vui.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.